Thầy vừa đi giảng một tuần ở ngoài Đà Nẵng á. Vì mình nghỉ hết một tuần và thầy sẵn hỏi luôn là tuần sau mùng 1 tháng 5 thì có học không? Cứ học à? Cứ học à? Sợ có ai đi chơi đâu á chứ. Bây giờ là vì nghỉ một tuần cho nên thầy tóm tắt lại tất cả những cái bài trước mà rất là gọn thôi, chứ không có nói dài, để rồi vì như vậy á thì mình mới nắm được toàn bộ những cái điều trước. Là pháp á là gồm như thế này: căn, trần, thức, phải không? Đó, mà mình nói là căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, trần là sắc thân hương vị xúc pháp, và thức là nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là căn trần thức. Đúng ra pháp chỉ có chừng đó thôi, chứ không có. Nhưng mà là khi ba cái này nó tiếp xúc với nhau thì nó sẽ sinh ra một cái là khổ, là xã, hay là ưu, hỷ, xã, thực tại. Đây là thực tại, hay là đây là pháp, chữ pháp. Chữ pháp có nghĩa là thực tại. Chữ pháp có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây chữ pháp là thực tại. Đôi lúc là Đức Phật ngài lại nói cái pháp này á dưới một cái hình thức khác. Tức là thực ra là khi mình học Phật pháp á, mình phải biết rằng là nói kiểu này hay nói kiểu kia thực ra là cũng diễn tả một cái thôi. Nhưng mà khi thì nói trên cái phương diện này thì nói số khía cạnh này, khi nói phương diện khác thì nói một số khía cạnh khác. Chứ còn nếu mình nắm vững được Phật pháp á, thì có khi một chữ là cũng đủ hết tất cả rồi, chứ không cần nhiều, mà không nói gì nữa hết càng tốt. Ví dụ như nói thân thọ tâm pháp, khi nói thân thọ tâm pháp thì thực ra là cũng nói cái này thân, phải không? Thọ, tâm, pháp, và trong đó là cũng là nói thân thọ tâm pháp. Thành ra khi nói thân thọ tâm pháp cũng chính là nói cái pháp thực tại này. Và tất cả chân lý đều là ở ngay nơi cái thân thọ tâm pháp này, ở ngay nơi cái thực tại pháp này, chứ không phải là không tìm đâu ra ngoài nữa. Không có, ngoài cái này ra không có chân lý nào khác nữa. Nhưng mà có một cái, đố ai biết là từ hồi mà học đến bây giờ đó, có một cái nó cũng phải là nằm ngoài hay nằm trong, mà nó cũng không phải là có hay không gì cả. Nhưng mà có một cái này là cái mà cốt lõi nhất của cái pháp tu của mình. Vô ngã thì tất cả cái này đều vô ngã hết rồi, tất cả pháp đều vô ngã mà, cho nên tất cả cái này đều vô ngã hết rồi. Nhưng mà có một pháp mà đặc biệt trong cái pháp mà thầy thường nói đến đó, đó là tánh biết. Cái tánh biết này á, nó cũng là chính là cái biết này, cái biết của thức này á, nó cũng là biết. Thí dụ bây giờ á, thầy cầm cái viết ở trong cái tay và cảm thấy cứng, thì như vậy á, đó là cái biết của thân xúc, phải không? Còn mắt thấy cái viết, đó là cái biết của nhãn thức. Nhưng mà có một cái biết là biết luôn cả cái biết này, biết cả cái biết của cái tay cầm, biết cái biết của con mắt thấy, phải vậy không? Cái đi á, thì từ cái đi á, là nó đã biết là chân là đụng với đất, hay là thân mình đang bước tới, thì cái đi á là cái đó là cái đi á, từ cái thân á nó cũng biết của cái thân, rồi từ con mắt á là cũng biết cái thân mình đang đi, tức là cái biết đó là cái biết của cái căn trần thức này. Nhưng mà nó có một cái tánh biết á, là biết hết tất cả cái pháp này. Cho nên á là ví dụ như một quý vị mà đạt được cái tuệ thấy danh sắc, tuệ thấy danh sắc chính là tánh biết này này. Tức là khi mà người ta tu đến một cái mức độ thì người ta không phải là lấy cái thức này để mà biết cái qua cái căn này để biết cái trần này, không phải là lấy thức qua căn để biết trần, mà cũng không phải là ra ngoài cái này, nhưng mà có một cái biết á, lại biết luôn cả cái căn trần thức này, có phải vậy không? Cái này mình không có lý luận, mình không lý luận là cái đó là cái gì, cái đó là Phật tánh hay là tánh giác hay là cái tánh không hay là cái trường tồn bất biến hay là cái gì đó, không nói cái gì cả, mà mình chỉ biết là có tánh biết. Mà cái tánh biết này á, nói là thường tồn thì cũng không đúng, bởi vì khi có khi không có, nhưng mà là không mê thì hễ bình thường thôi, cũng cần biết gì cả, nhưng mà khi có chuyện gì xảy ra là biết liền. Cho nên nói nó có cũng được, mà nói nó không có cũng được, nói nó thường cũng được, nói nó không thường cũng được, tức là nói muốn nói gì nói, nhưng mà nó mình không cần nói những cái đó, vì lý luận vô ích. Ví dụ như là duy thức á, là nói về một cái luận riêng mà nói về cái thức cái biết này, còn trung quán luận á thì nói về tánh không của cái biết này, nhưng mà mình lý luận nó mình đọc cũng vô ích thôi. Bây giờ mình không biết chữ gì cả vẫn có thể là vẫn thấy biết là thế nào. Ví dụ như ngài Huệ Năng không biết chữ gì cả, nhưng mà ngài vẫn sử dụng được tánh biết trong tất cả mọi thứ, và cái tánh biết đó nó không bị trù vào đâu hết, cho nên ngài giải thoát. Thì quan trọng là mình có biết sử dụng cái tánh biết đó hay không, chứ không cần quan trọng là mình xác định cái tánh biết đó là cái gì đó. Nên thầy không nói đó là Phật tánh hay không nói đó cái gì cả, mà nói tánh biết, vì tánh biết ai cũng biết hết. Nhưng mà cái tánh biết này á, nó có một cái ưu tiên đầu á, là nó là sáng suốt định tĩnh trong lành, đó là cái tính chất đầu tiên. Thì cái này đó thầy gọi là từ tánh giới định tuệ, tức là trong cái pháp tu của mình này, ưu tiên một là nếu mình buông được cái ngã ra ngay tại đây, mình tất cả mọi người đang ngồi đây là cái này, nếu buông không có cái ảo tưởng của bạn ngã che lấp lên trên cái pháp này, thì ngay đó là thầy đã nói rồi, ngay đó là niết bàn rồi, chứ không phải là cái gì cả. Thành ra nếu á, bây giờ nếu người mà nào buông được thì buông được một giây, thì một giây đó là trả pháp lại cho pháp đúng với thực tánh của pháp. Đầu tiên là phải buông được cái bản ngã xuống cái đã, phải không? Buông được xuống, tức là họ buông được cái bản ngã. Có người thì nói 15 phút, có người nói được mấy ngày, có người thì nói được có mấy giây thôi, nhưng mà không sao, tức là có buông được để thấy ra cái pháp một cách toàn diện. Nên nhớ là khi hành á, ví dụ như bây giờ trong cái pháp hành, khi hành niệm thân hay niệm thọ chẳng hạn, thì lúc đó cái người niệm thọ là cứ thấy cảm nhận được từng cái thọ nó đi từ cái vùng này qua vùng khác trên người mình, ví dụ như vậy. Thì lúc đó đó thực ra đó là chị mới lấy cái biết cái căn trần thức thôi, tức là vẫn là cái đối đại trong căn trần thức thôi. Hay là bây giờ mình nói là bây giờ bước đạp dở, bước đạp, thì tức là cũng tốt đó, tốt là ở cái chỗ là làm cho cái tâm mình nó yên ổn ở trong đó. Nhưng mà thực ra đó nó vẫn cứ tính toán trong cái mà căn trần thức đó. Nhưng mà cái biết, cái tánh biết này nó khác một cái á, là nó thấy một lần là thấy hết tất cả luôn, cho nó không có thấy không, không thấy không thấy riêng cái đó. Tức là khi đi á, thì cái riêng của đi á, cũng biết. Ví dụ bây giờ thầy đang đi như thế này thì thầy biết mình đang đi, tức là cái căn trần thức vẫn có. Nhưng mà cái tánh biết á, thì nó lại không phải là chỉ biết chừng đó, mà là nó biết hết tất cả một lần luôn. Nhưng mà khi mình giới hạn cái biết của mình vào trong cái chỉ giờ bước đạp thôi á, thì lúc đó mình lại là lại đưa vào cái căn trần thức này thôi. À, cho nên ấy, nó có khác một cái chỗ. Đó là nếu người nào được á, thì nâng cao cái biết nó lên trên luôn cả cái căn trần thức đó. À, để khi mình buông ra là mình đi thì mình vẫn biết đi. Nhưng mà cái thấy thì vẫn cái biết ấy, thì vẫn biết cùng khắp hết á. Cho nên á, ví dụ như nó không đối chọi với cái khác. Ví dụ trong lúc mình cố dỡ bước đạp này, có người gọi là thầy cho con hỏi cái này chút. Đó nhiều khi mình nội tức. Nội tức là bởi vì người ta đang đi, ta đang dỡ bước đạp nhưng mà tự nhiên kêu hỏi chi vậy. Nhưng mà nếu mình cứ sáng suốt định tĩnh đông lành thôi á, thì nó lại khác. Em đang đi như thế này thì mình vẫn biết, cho mình cũng cần chú tâm. Cái tánh biết khác với là cái thức căn trần thức biết. Cái tánh biết thì mình vẫn cứ biết, mình vẫn đi mình cứ biết cái thôi. Mà ai kêu thì mình nhìn ra, có hỏi chuyện gì cứ vậy thôi. À, cho nên nó không có cái thời gian mà tu cái này với là thời gian tu cái kia, mà cái nào cũng tu hết. Vì cái này cũng tánh biết, mà qua cái kia cũng tánh biết, cho nên có cái gì đâu mình mà phải nắm giữ ở chỗ nào. Phải không? Ví dụ bây giờ thầy nói là từ 4 giờ đến 5 giờ là mình đi kinh hành, 3 giờ đến 4 giờ là mình ngồi thiền, còn 4 giờ đến 5 giờ là mình đi kinh hành. Thì tới cái giờ mà ngồi thiền mới đi kinh hành mà ai kêu điện thoại hay là ai cần hỏi cái chuyện gì á, thầy đã bị rồi, thầy nhập thất á, nhập thất bên người ta tới mà người ta đang gặp một cái chuyện rất khó khăn mà ta tới ta cần, rồi mà thầy đuổi họ về. Tôi đang nhập thất mà tôi nói hoài không nghe vậy, cứ tới cứ nói hoài vậy. Sau đó thầy ân hận cả đời. Thì nếu như mình cứ vật bình thường như vậy á, thì đâu cần, thì ta tới cần chuyện gì thì mình cứ nói, mà mình nói thì người ta biết nó vẫn cứ biết. À, thành ra nếu như ở giai đoạn 1 á, mà mình có thể buông cái bạn ngã ra mà ngay đó sáng suốt định tịnh đông lành là có sẵn. Cho trong đó mình cũng làm. Tức là cái sáng suốt định tịnh đông lành là cái tự nhiên mình không có làm gì cả. Không tin cứ buông bạn ngã ra là cứ làm được cái trời. Mà mình ngồi đây là mình nghe tiếng chim hót cũng được, mình nghe cái tiếng quạt cũng được, mà mình bước lui bước tới cũng được. Tất cả mọi cái là hoàn toàn là ung dung tự tại. Không có cái gì mà mình phải dính mắc ở đâu hết. Nhưng mà khi cần á, cần kiếm cái ly nước để uống, thì lúc đó là cầm cái ly nước lên uống. Thì khi đó cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, mà nó tự động nó phát sinh ra cái thứ hai. Đó là thần trọng chú tâm quan sát. À, tức là cái biết mà của sáng suốt định tĩnh trong lành á, là cái biết toàn thể. Cái biết nó là cái biết toàn thể. Mà cái biết này á, là mình lúc đầu á, thì mình nói mình buông, hoặc là mình buông được. Nhưng mà sau á, thì nó không cần buông gì cả, nó tự động nó buông. Tự động nó buông là mình cứ tự nhiên vậy thôi. Mà cái biết của mình lúc đó nó không phải là cái biết gì. Nhưng mà khi có cái đối tượng gì á, thì tự động nó sẽ thần trọng chú tâm vào, quan sát vào cái đối tượng đó. Cái này á, là tùy dụng giới định tuệ. Còn cái này, cái cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, quý vị nhớ dùng nghe. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là hoàn toàn không có cái gì để tu cả. Tại vì khi mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, ngay khi thần trọng chú tâm quan sát, thì đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là một tình trạng. À, tức là ví dụ như thế này, bây giờ thầy nói cầm cái ly lên uống, tức là lúc đó nó ở trên cao đó, thì nó là sáng suốt định tĩnh đông lành, mới là có thần trọng của chú tâm quan sát, phải không? Nhưng mà lúc đó đó, tức là không có cái bản ngã, cho nên khi mà cái tâm mình không chạy theo cái dục vọng của bản ngã, tức là tinh tấn. Tinh tấn tức là, thầy nhắc lại tinh tấn, tinh tấn nó có hai mặt. Mặt thứ nhất là không chạy theo cái dục vọng của bản ngã, tức là một mặt á là nó rời khỏi cái lôi cuốn của bản ngã, và mặt thứ hai á là nó thuần theo pháp, tức là nó trở về với pháp thực tại. Khi trở về với pháp thực tại đó, thì lúc đó là đây này, ví dụ như khi thầy đang cầm cái ly lên này mà thần trọng chú tâm quan sát đó, tức là lúc đó đó là mình đang theo pháp chứ không phải theo bản ngã, phải không? Đang theo cái hành động của pháp này. Như vậy là gọi là tinh tấn. Và khi mình tròn vẹn trong cái pháp này gọi là chánh niệm. Và đương nhiên là cái tánh biết nó biết rõ, cho nên là gọi là tinh giác. Như vậy tinh tấn, chánh niệm, tinh giác là một tình trạng, nó khi trở về thì nó tự có, chứ không khi mình buông cái bản ngã ra mà sáng suốt định tĩnh trong lành thần trọng chú tâm quan sát thì tự động nó có tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. Chứ còn nếu mà mình nói là tôi tinh tấn, chánh niệm, tinh giác là sai rồi. Mình mà cứ cố gắng để mà tinh tấn, chánh niệm, tinh giác là sai rồi. Có thể cố gắng để thần trọng chú tâm quan sát thì được, nhưng mà khi mà cố gắng thần trọng chú tâm quan sát á, thì tự động nó đã là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác rồi. Cho nên đừng có bao giờ mà nói là tôi làm cái công việc là chánh niệm, tinh tấn, chánh niệm, tinh giác là không có. Thì đa phần á, cho nên thầy mới nói là đa phần là người ta nói người ta đang tinh tấn, chánh niệm, tinh giác, trên thực tế là người ta đang tu cái pháp cũng là tinh tấn, nhưng mà tinh tấn tầm tứ. Tinh tấn tầm tứ chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tầm tứ nó khác với chánh niệm tỉnh giác. Tầm tứ tức là khởi cái tâm ra để mà nắm bắt đối tượng là tầm tứ. Còn bên này chánh niệm tỉnh giác là nó tỉnh bơ, cho nên không có, cho nên không có cái cố gắng gì. Cái cố gắng đây nghĩa là nó đang thuần theo pháp, nó không chạy theo bản ngã, gọi là cố gắng. Chứ không phải cố gắng là cố gắng gì cả. Còn chánh niệm á, tức là khi nó trở về tròn vẹn với pháp gọi là chánh niệm. Mà hệ đã trở về tròn vẹn với pháp, không chạy theo bản ngã, thì tất nhiên là nó sẽ phản ánh pháp một cách trung thực, gọi là tỉnh giác vậy thôi. Cho nên á, cái này á là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nhưng mà cứ tạm coi như là ba đi. Ba cái này đều là giới định tuệ cả. Nhưng mà cái giới định tuệ đó là như thế này. Lúc đầu Đức Phật á, mà ngài thuyết pháp á, nói về tứ diệu đế á, tức là ngài nói là ở ngay tại đây, ngay cái thân mục trường này là thế giới tập khởi, tức là cái khi có bản ngã khởi lên, có tham sân si khởi lên thì thế giới tập khởi. Khi không có bản ngã tham sân si khởi lên thì lúc đó là tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành soi chiếu tất cả các pháp, cho nên cái tâm lúc đó đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si, cho nên đó là niết bàn, đó là tứ diệu đế này. Thì khi nói như vậy á là có nhiều vị đắc đạo quả ngay, cho nên là các vị đó là họ ở cái giai đoạn mà họ chỉ còn sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, và khi đó là họ chỉ ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát thôi. Thành á, hai cái tên này nó thuộc về là thực tánh pháp. Còn cái dưới này đó thì gọi là chế định pháp hay là khái niệm tục đế, khái niệm tục đế. Thì khi mà những cái vị mà có thể đắc đạo quả ngay khi mà Đức Phật ngài giảng á, thì những vị này là ứng ra được cái từ tánh giới định tuệ, tùy dùng giới định tuệ, cho nên là thấy được chân đế liền. Sau đó các cái năm về sau á, các không phải các năm mà sau đó thôi, sau đó thì Đức Phật có người ngài giảng là đắc đạo quả liền, có nhiều người cũng nhanh hơn cái thời năm vị Kiều Trần Như nữa. Có nhiều vị đó là chỉ nói có một mấy câu kệ thôi là đắc đạo quả A La Hán liền. Ví dụ như cái trường hợp quý vị mà Đức Phật đang đi bát mà đến hỏi là làm thế nào để cho con tu cho giải thoát, cho giác ngộ liền á, thì Đức Phật ngài nói là thấy như thực, nghe như thực đó. Thấy nghe như thực tức là cái tánh biết soi thấy cái này gọi là tri kiến. Cái mà căn trần thức này đó gọi là tri kiến. Thì tri kiến đó chính là thấy như thực, nghe như thực. Thì Đức Phật nói là chỉ cần thấy như thực, nghe như thực thì cái vị đó lại đắc đạo quả được. Tức là rất rất nhanh. Nhưng mà sau đó thì những người căn cơ chậm hơn á thì là sống rồi thì phạm giới luật, làm những điều sai trái, cái này cái kia nhiều thứ. Cho nên á Đức Phật ngài mới là khi thì đặt cái giới này, khi đặt giới kia, khi đặt giới nọ, mà cái giới luật của đạo Phật á nó không có. Nếu như Đức Phật á mà ngài biết rõ tất cả giới luật á thì ngài đặt ra một lần thôi là được rồi. Thì bây giờ cứ mọi người cứ theo thôi. Nhưng mà ở đây Đức Phật á là đặt giới luật á là thực ra là khi nào có ai phạm thì mới đặt, còn không thôi. Tức là ai làm cái điều gì đó hoặc là sai trái thì Đức Phật mới đặt giới luật. Khi ai làm cái gì đó mà bị người ta chê cười, khi đó mới đặt giới luật, còn không thôi. À, cứ vấn đề đấy. Cho nên cái giai đoạn đầu á thì các vị đắc quả A-la-hán rất nhiều, nhưng mà lại không có giới luật, không có cái giới định tuệ, giới định gì hết, mà lại là đắc đạo quả rất nhiều. Cái đến sau á, cái giai đoạn sau á thì khó đắc hơn, là tại vì lúc đó là cứ đặt thêm cái này, cứ đặt thêm cái kia, đặt thêm cái nọ, cho nên mới sinh ra cả một cái tam tạng kinh điển rất là nhiều. Cho thực tế lúc đầu đâu có nói gì đâu, nói tứ diệu đế thôi là đủ rồi. Mà tứ diệu đế như vừa hôm trước thầy nói đó, nhiều khi tứ diệu đế lại nói rất là gọn gàng, chứ không phải là nói lúc nào cũng là như bài tứ diệu đế, đôi lúc nói rất là rõ ràng thôi, hoặc là chỉ thẳng ngay lên cái sự kiện đó. Thí dụ như có cái ông đó, ông đến ông hỏi là ông hỏi với cái tâm sân hận, ông nói là bạch Đức Thế Tôn, diệt cái gì thì được an lạc. Thì Đức Phật ngài nói là diệt sân thì được an lạc, tức là cái ông đó ông đang sân, cho nên là Đức Phật ngài chỉ thẳng vào đó thôi. Thì như vậy á, sân là bạn ngã này, tức là tập đế này, cho nên mới khổ này. Bây giờ cái đó là cái thực, anh đang sân, bây giờ diệt sân, tức là diệt cái bạn ngã tham sân si đó thì là hết khổ. Cho nên á là Đức Phật ngài nói tứ diệu đế bằng cách nói một câu rất ngắn thôi, đó là diệt sân là được an lạc. Nói diệt sân là được an lạc á, tức là nói cả tứ diệu đế rồi đó, chứ đâu cần phải nói tứ diệu đế là phải nói cho hết cái bài kinh tứ diệu đế. Nên người nào hiểu được á thì chỉ nói chừng đó thôi là cũng đủ hiểu tứ diệu đế rồi. Đền cũng vậy, khi cái người đó tâm cứ vận động hoài, Đức Phật ngài mới là bày ra nào là niệm Phật, nào là niệm hơi thở, rồi nào là phải nhìn cái cục đất, hay là nhìn cái nước, tùy theo cái căn tính của mỗi người, hay là tùy theo cái điều kiện của mỗi người. Bất Đức Phật ngài nói đó, bất ngài chỉ cái đó. Thí dụ giờ cái người đó đang làm cái công việc như là làm việc gì đó mà liên quan tới nước, thì Đức Phật ngài nói là bây giờ chỉ nhìn chăm chú nhìn nước thôi thì tâm nó định. Hay là ví dụ người có đức tin nơi thần thánh, nơi bức tin cái gì cao siêu gì đó, thì biểu họ niệm Phật. Cứ vậy, tức là tùy căn cơ của mọi người mà nói. Cho nên mới có định. Thì tuệ cũng vậy, tuệ thì có văn tư tu, phải có văn cái đã, rồi nghe cái đã, nghe rồi mới hiểu, hiểu rồi mới suy nghĩ cái đã, suy nghĩ rồi khi đó mình mới đem ra mình thực hiện áp dụng. Thành ra cái đó đó, cái trí tuệ đó cũng vẫn là trí tuệ chế định thôi. Do đó cả tam tạng, tức là nó bao gồm trong giới định tuệ, nhưng mà thực ra giới định tuệ đó là nếu cái người mà thông suốt rồi đó thì cái đó tùy nghi mà sử dụng thôi. Với lại nhớ là thế này, giới định tuệ thực ra là không có gì, không làm gì cả gọi là giới định tuệ, chứ đâu phải làm cái gì mới là giới định tuệ. Nếu mà làm cái gì á thì có khi không còn là giới định tuệ nữa. Ví dụ như thế này, bây giờ nói giới đi, giới thì cái gì? giới tức là không thôi, không sát sanh này, không trộm cắp này. Thì bây giờ thầy đứng đây có sát sanh không? Đâu có. Có trộm cắp không? Không có. Bây giờ thầy đang đứng đây là không có phạm một giới nào hết á, phải không? Cho nên bởi vì cái giới nó là không, cho nên đâu cần phải giữ, đâu có làm gì đâu mà giữ. Tức là nó chỉ có không làm thôi chứ đâu phải làm. Thí dụ bây giờ nói là không hút thuốc, không hút thuốc có nghĩa là mình khỏi phải cầm điếu thuốc lên, rồi khỏi cần phải bật hộp quẹt, khỏi cần phải làm gì cả. Hút thuốc mới có làm, chứ không hút thuốc đâu có làm gì. Sát sanh mới có làm, chứ còn không sát sanh thì đâu có làm gì, phải không? Trộm cắp thì có làm, chứ không trộm cắp là không làm gì cả. Như vậy á, thực ra giới là không làm gì cả. Tức là mình không làm gì cả, tức là không có giới gì cả, không có phạm giới gì hết. À, định cũng vậy. Bây giờ tâm nó không có khởi lên cái gì hết, không khởi lên cái vòng đồng nào hết. Bây giờ đứng ngay đây và mình chỉ thấy thực tại đang là đây thôi. À, thấy tất phản ánh tất cả thực tại xung quanh đó như thế nào thì nó là như vậy thôi. Thì tức là định rồi. Chứ định gì nữa? Cho nên nó trong tự tánh nó vẫn có giới định tuệ. Tuệ cũng vậy, tuệ là bây giờ tâm mình nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, cho nên thấy cái gì thì thấy như vậy, không có thêm bớt, không có để cho tham sân si bạn ngã gì xen vào hết. Thì lúc đó là trí tuệ. Trí tuệ là thấy pháp như thị, thấy thực tánh pháp. Cho nên á, mình có sẵn cái giới định tuệ rồi, thành cái cách tu mà đang hướng dẫn đấy đó, là mình trở về ngay nơi cái thực tánh giới định tuệ mà tu. Cho nên á, thầy mới gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, tức là cứ ngay nơi cái pháp, ngay nơi cái pháp đang là đây mà mình cứ tùy đó để mà thấy sáng suốt định tĩnh thông lành, hay là khi động dùng ra thì mình thần trọng chú tâm quan sát, thì đó tức là đang chánh tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. Còn khi mà mình đụng phải, khi mà mình đụng phải một số những vấn đề ở nơi mình mà cái bản ngã nó quá mạnh mẽ, khi cái bản ngã nó quá mạnh mẽ, nó xúi dục mình làm những cái điều sai lầm, thì lúc đó mới là giới. Lúc cái bản ngã nó quá mạnh mẽ, nó làm tâm vòng động, thì lúc đó mới định, mới là sử dụng một phương pháp định, một cái pháp môn định. Hoặc là khi cái trí tuệ mình nó là suy nghĩ lung tung, cho nên mình phải sử dụng một cái phương pháp tăng tư tu để mà phát triển cái trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ vốn nó là không có phát triển. Trí tuệ vốn nó là nó có sẵn, chứ không phải là mình phát triển. Phát triển trí tuệ đó có nghĩa là dẹp bớt những cái che lấp trí tuệ, chứ không phải phát triển trí tuệ là làm cho trí tuệ tăng lên. Quý vị nhớ này, nhớ cái điều đó cho rõ. Không có trí tuệ tăng lên, tất cả chúng ta đều có trí tuệ giống nhau hết, không có ai tăng ai hơn ai hết. Đừng có nói tôi cao hơn cho nên tôi trí tuệ tôi to hơn, không có. Bây giờ cái người đó, tại vì cái trí tuệ người đó đang bị che lấp bởi tham sân si, cho nên bây giờ người đó chưa phát huy hết cái giới định tuệ, cái định tuệ của họ thôi. Chứ còn á, là trí tuệ là giống nhau hết, không có ai hơn ai hết. Cao á, nếu là nói cao á, là cao thấp á, là nói cao thấp trong cái trình độ của người mà bác ngã nhiều hay ít. Tạm thời nói cao thấp chứ còn trong cái thực tánh là không hề có cao thấp. Cho nên cái phương án thứ ba đó là phương án đối với thực tại đó. Phương án thứ nhất là sáng suốt định tĩnh trong lành. Một lúc nào đó mình vào được cái sáng suốt định tĩnh trong lành này. Còn bình thường hơn một chút đó, thì mình thần trọng chú tâm quan sát. Và cái nguyên tắc của nó đó, cái này là nguyên tắc là đúng hơn. Nguyên tắc của nó là nguyên tắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này nó cả hai bên, tức là đối với nguyên tắc trên đó, thì nó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà đối với dưới giới định tuệ dưới này đó thì cũng sử dụng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mới là giới định tuệ được, tức là vẫn cùng chung một nguyên tắc đó, là nguyên tắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái nguyên tắc này rất quan trọng trong kinh Tứ Niệm Xứ. Còn thực tại thì nhớ là thực tại thì luôn luôn là có sẵn. Vì vậy cho nên khi nói cái này rồi đó, tức là có người thì vào được cái này ngay, có người thì một thời gian sau họ vào được cái chỗ này. Sau một thời gian họ mới vào được cái chỗ này. Nhưng mà trước sau gì cũng có, tức là người tu mà nếu đúng là trước sau gì nó cũng vào đây. Tức là nó trả cái thực tánh pháp biết trực tiếp vào cái pháp đang là. Nhưng bây giờ thầy giới thiệu, thực ra giới thì các vị biết rồi, ví dụ như các vị giữ ngũ giới thì cứ giữ ngũ giới. Ai bác quân trai giới thì cứ giữ bác quân trai giới, chừng đó bình thường ai cũng làm được mà. Khi mình giữ ngũ giới hay giữ bác quân trai giới hay là giữ giới của tỳ kheo ni gì đó, thì khi mình giữ các cái giới đó thì thực ra là để giúp cho mình là qua cái giới đó mình phản thích lại được mình, thế là giữ giới. Nhưng mà ở đây thì tại vì cái pháp tu của mình là trí tuệ, tức là pháp tu là tánh biết, trí tuệ này chính là tánh biết, cho nên ở đây đó thì mình sử dụng một cái gọi là định. Tức là trong các cái hành động nói năng suy nghĩ gì của mình á, thì cái tâm mà ổn định á là chính. Cho nên là có một cái câu chuyện nói là có một cái vị tỳ kheo mà bạch với Đức Thế Tôn, nói là bạch Đức Thế Tôn, con giới nhiều quá con không nhớ. Thì bạch Đức Thế Tôn, có cách gì mà để cho con mà vẫn là tu tập được? Thì Đức Phật nói là nếu không nhớ giới gì cả thì ngươi nhớ một giới thôi, nhớ cái tâm của ngươi thôi là được đó, nhớ cái tâm của ngươi thôi. Cho nên á, bây giờ á, nó có bốn cái hạng người. Trong khi mình mà tu thiền tuệ đó thì là nó có bốn cái trở ngại, nói vậy chính xác hơn, có bốn trở ngại. Trở ngại thứ nhất á, là cái người tâm quá vòng đồng, cái tâm nó quá vòng đồng, ngồi lại cái tâm nó chạy đi mất. Hễ mà cái tâm ngồi lại là chạy đi mất, mình đang thần trọng chú tâm quan sát một cái là nó đi mất. Cho nên nó quá cực khổ để mà thần trọng chú tâm quan sát. Có nhiều người nói đó, con thần trọng chú tâm quan sát được một chút rồi nó đi mất rồi. Thì chút nữa kể nó cứ thần trọng chú tâm quan sát đi rồi từ từ rồi thấy. Nhưng mà là họ như vậy á, thì bây giờ Đức Phật có cho phép. Trong các vị kinh nghiệm của các vị thiền sư ấy, thì trong tất cả các cái giới định tuệ đó thì sử dụng bốn cái điều này để mà trừ bớt những cái trở ngại của cái người tu. Tức là cái người thứ nhất ấy, là cái người mà có cái tính vòng đồng nhiều, tức là thất niệm này, tạp niệm này, và vòng niệm đó, bị ba cái tật này ấy, đó là người vòng đồng. Người vòng đồng là người thất niệm là tâm đi đâu mất á, tạp niệm là suy nghĩ cái chuyện này chuyện kia qua chuyện nọ nhảy lung tung hết, đó là tạp niệm. Còn vòng niệm á là nghĩ điều sai quấy, con gà thì nghĩ thành con vịt, sợi dây thì nghĩ thành con rắn, tức là cái đó gọi là vòng niệm. Thì cái người mà có bị ba cái loại niệm này á thì nên niệm Phật, tức là mình có thể lúc nào mà cái tâm mà nó mất quân bình á. Bởi vì thực ra nói cho dễ hiểu là thế này, có thể có một cái định nghĩa là tu tập là giữ thăng bằng cái thân tâm. Khi cái thân tâm mình nó mất thăng bằng á thì mình giữ thăng bằng lại, đó là một cách nói. Vậy thì cái giữ thăng bằng á bằng cách là niệm Phật. Thế nên niệm Phật là một trong những cái pháp hay để mà đối trị cái người mà có cái tâm vọng động. Nhưng mà cái niệm Phật á là thường thường á là mình lại là bởi vì để cho người ta tinh tấn niệm Phật, do đó đôi lúc là thổi phồng lên hơi nhiều. niệm Phật thì sẽ được lên cõi Tây Phương, ở trên đó toàn là bảy báu vàng ròng rồi này kia đó. Thì lo mà niệm Phật đã lên trên đó này khá như vậy. Hay là niệm Phật thì là được là không có bệnh tật, được mạnh khỏe. Hay là niệm Phật là chết rồi có được xá lợi. Ví dụ như vậy. Cho nên nghe vậy mình niệm. Nhưng mà cái niệm Phật á, mục đích của niệm Phật á là để trừ cái thất niệm, tạp niệm và vọng niệm, chứ không phải mục đích niệm Phật là để mà đi đâu hết trơn á. Mà mục đích niệm Phật á là để trở lại với chính mình. Vì thực ra khi mình niệm Phật á thì tâm nó không chạy đi đâu. Tâm nó không chạy đi đâu cho nên nó mới trở về với chính mình. Do đó đó, cái phương án của nó là thế này. Niệm Phật. Niệm Phật á thì cái câu niệm Phật đó nó mới giữ lại để cho tâm không có vọng lòng, tức là nó trừ ba cái là thất niệm, tạp niệm, vọng niệm. Trừ ba cái này đi. Trừ ba cái này đi á thì niệm Phật á, niệm Phật vẫn chưa phải là chánh niệm, nhưng mà nó là giúp để chánh niệm, tức là niệm Phật là để giúp cho cái tâm nó trở về với thực tại. Nó chỉ có một cái là nó chỉ còn một cái đó là còn cái chữ niệm Phật thôi, tức là nó còn bám vào cái chữ niệm Phật thôi. Bây giờ buông cái chữ niệm Phật nó ra một cái nữa, nếu như khi mà mình niệm Phật mà nó thấy là ổn định rồi đó, khi niệm Phật mà thấy cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, ví dụ mình đang lo lắng chuyện gì đó, niệm Phật rồi cái tâm nó thấy nó ổn định, cả thân tâm mình nó trở lại thăng bằng lắng dịu rồi đó, thì lúc đó đó buông cái niệm Phật ra, chứ đừng có bám vào một hồi thanh bình á, bám vào cái niệm Phật một hồi á là mình lại buông được, không được á là lúc đó nó bị dính vào. Cũng giống như mình cai nghiện á, rồi mình mới dùng một cái thuốc để mà cai nghiện, bao nó nghiện cái thuốc đó luôn. Giống cái kiểu đó, anh mình phải biết rằng là nó trừ được ba cái này rồi thôi á, thì nó buông ra để nó trở thành vô niệm. Vô niệm tức là không còn tạp niệm và vọng niệm nữa, thì lúc đó buông cái niệm Phật nó ra thì thành vô niệm. Vô niệm rồi á thì lúc đó là nó chánh niệm á, tức là hoàn toàn trở về với thực tại nữa. Trở về với thực tại tức là giống như hồi nãy rồi đó, tức là tinh tấn chánh niệm, đúng nguyên tắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, trở về được với thực tại rồi đó. Tức là lúc đó là phương pháp đó. Do đó đó, niệm Phật được vận dụng để giúp cho cái người mà quá nhiều cái thức niệm, tạp niệm và vọng niệm được trở về với thực tại. Cho nên khi mà cái chữ vô niệm này này, mình nói là chết đi. Khi một cái người chết á, lâm chung á, thì lúc đó được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Thực ra đó, chết này là cái chết cái bản ngã, chứ không phải là chết là hết thở, không phải là chết hết thở, mà là chết cái bản ngã. Khi chết cái bản ngã rồi á thì lúc đó mới thực sự chánh niệm được, phải không? Khi chết cái bản ngã lúc đó mình mới trở về với thực tại hoàn toàn được, cho nên lúc đó mới thực sự chết mới chánh niệm. Thì khi chánh niệm á thì là tỉnh giác, cho nên lúc đó đó là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Nghĩa là sao? Lúc đó chính là sự sáng suốt định tĩnh trong lành là hướng dẫn mọi hoạt động của mình, chứ không còn là cái bản ngã hướng dẫn nữa. Lúc trước á thì mình bị bản ngã hướng dẫn, còn bây giờ á là được tánh biết hướng dẫn, cho nên á là lúc đó gọi là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Vì vậy cho nên bên Nam Tông á thì niệm là Arahant Samma Sambuddho. Arahant là thanh tịnh, rỗng lặng. Samma Sambuddho là trong sáng. Tức là Samma Sambuddho là sáng suốt hoàn toàn, thấy rõ tất cả các pháp như chân như thật. Samma là chân thật, chứ là chân thật. Buddho là thấy rõ ràng, toàn diện. thấy tất cả các pháp một cách toàn diện và đúng đắn, đúng như thực. Đây gọi là Sammasambuddho. Thành ra mình niệm là Arahang. Arahang là thanh tịnh. Đức Phật, vì Đức Phật ngài nói này, có hai pháp, một là nội tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Thực ra nói hai nhưng mà thật ra đó là cũng là tánh biết. Cái tánh biết nó có hai cái yếu tố, một là thanh tịnh và hai là thấy rõ các pháp. Cái tánh biết có hai pháp, và nó hai thắng đế. Hai thắng đế có nghĩa là hai cái sự thật tận cùng, hai cái sự thật tận cùng lên tới cái tánh biết luôn, đó là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Mà hai cái đó là một, tức là khi nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Còn nội tâm mình mà nó bị các cái tham sân si chi phối thì nó không thể nào thấy rõ các pháp. Thành ra khi mà cái nội tâm mà nó thoát khỏi cái bản ngã tham sân si thì nó là Arahant. Mà Arahant cả thì Sammasambuddho, tức là thấy rõ các pháp. Cho nên bên Nam Tông là niệm Arahant Sammasambuddho, tức là niệm lại cái tính thanh tịnh sáng suốt ở nơi mỗi người, ở nơi mình, chứ không phải là niệm cái gì khác. Nói niệm Phật tức là lấy cái đức tính mà sáng suốt, đức tính mà thanh tịnh sáng suốt của Phật để niệm. Mà niệm thì để cho cái tâm mình nó cũng trở thành sáng, thanh tịnh sáng suốt. Bởi vì như thầy nói là cái tánh biết của mình với cái tánh biết của Phật là giống nhau, chỉ khác cái là mình đầy bản ngã, còn Phật không có bản ngã thôi. Chứ còn là tánh biết là giống nhau, chứ không phải là Phật biết to hơn mình biết nhỏ hơn, không phải vậy. Nhưng mà khác cái chỗ là Phật là không còn bản ngã, cho nên cái biết của ngài hoàn toàn chân chính. Còn mình chỗ nào mà có bản ngã xen vô là không còn chân chính. Có bản ngã xen vô là không chân chính, mà có bạn không có bản ngã thì lúc đó mình may ra mình lóe ra thấy được sự thật một chút. Thành ra niệm Phật á, bây giờ thầy thuyết minh nó ra luôn. Bây giờ thuyết minh lại cái chuyện lấy nước uống. Giờ thầy giả sử như thầy niệm dạy cái tâm vọng động á, giả sử tâm thầy là cứ vọng động á, cho giờ bây giờ thầy niệm Arahant Sammasambuddho, Arahant Sammasambuddho, tức là cứ giữ cái Arahant Samma thì tâm nó không còn vọng động ha, nó không còn thức niệm tạp niệm vọng niệm ha. Cho nên bây giờ Arahant Sammasambuddho, Arahant Sammasambuddho, Arahant Sammasambuddho, Arahant Sammasambuddho. Máy nhờ uống cho nên không có niệm, lúc đó mới vô niệm. Thì lúc đó mình ngộ ra rồi, té là lúc mình vô niệm đâu mà cứ tính niệm như thường. Đó. Thế nhưng mà rõ ràng á là thế này. Bây giờ thầy nói là người niệm Phật đôi lúc đúng hơn là một người đang hành thiền tuệ mà sai. Nghe cho rõ, nghe rõ thêm lần nữa. Tức là một người niệm Phật thì họ sẽ đúng hơn là một người hành chánh niệm tỉnh giác mà sai. Ví dụ như khi á mà thầy chánh niệm tỉnh giác, mà chánh niệm tỉnh giác hơi quá đi á, thì lúc đó cái tâm nó bị chánh niệm tỉnh giác theo cái chủ quan của bản ngã, tức là bị cái bản ngã, là cái chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác của bản ngã, cái ý đồ của bản ngã để dùng chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái ý đồ gì đó của mình. Đó, cái chánh niệm tỉnh giác sai là như vậy, tức là mình dùng chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái ý đồ gì đó của mình. Mà cái đó 80% những người hành thiền tuệ là bị kẹt của nó rồi. 80 rồi, nói hơi ít đấy nha. Trong khi đó nếu một người niệm Phật mà được hướng dẫn niệm đúng á, tức là đừng có cầu cái này, đừng cầu cái kia gì lúng túng, mà niệm thật sự đúng á, thì khi cái người đó niệm, ví dụ như người đó đang nấu ăn mà niệm Phật, người đó đang giặt đồ mà niệm Phật, người đó làm tất cả mọi chuyện niệm Phật á, thì ít ra khi cái người đó làm việc đó đó vẫn sáng suốt biết rõ. Nhưng mà không hề có cái chủ quan của bản ngã vô đó. Tại vì cái bản ngã nó bị cột ở trong cái chữ niệm Phật mất rồi. Cái bản ngã bị trói trong cái chữ, mặc dù nó còn, nhưng mà nó trói trong cái chữ niệm Phật rồi. Cho nên á, khi hành động á, thì hành động vẫn là vô ngã. Cái bản ngã cột lại rồi. Cột lại trong chữ niệm Phật rồi. Cho nên khi niệm Phật mà niệm Phật đúng để cho cái tâm mà cho tâm nó vô niệm á, vô niệm nghĩa hiểu theo nghĩa là không thức niệm, không tạp niệm, không vọng niệm á, thì lúc đó là gần nhất với là chánh niệm, phải không? Gần nhất với chánh niệm, mà chánh niệm tự nhiên á, chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên á. Chứ còn cái chánh niệm của cái người mà ví dụ như con người hỏi như thế này là mình biết họ sai rồi. Nói con tu mấy năm trời mà con cứ cố gắng chánh niệm tỉnh giác mà sao con cứ sân. Như vậy rõ ràng là chánh niệm tỉnh giác với mục đích là diệt sân. Mục đích diệt sân là tức là bạn ngã, cái bạn ngã dùng chánh niệm tỉnh giác để diệt sân. Diệt sân để cho cái bạn ngã nó oai hơn thôi, chứ còn không phải là diệt sân để thấy thực tánh. À, tức là nếu mình lấy bạn ngã mình tu thì là mình tu là để cho cái bạn ngã nó oai hơn chút. À, cái bạn ngã tôi nó bất không có tham sân si, còn cái bạn ngã anh tham sân si thì bạn ngã tôi hơn anh vậy thôi, chứ còn không phải là cái tánh biết nó tự thấy pháp, nó không bị tham sân si chi phối mà nó thấy pháp. À, như vậy á niệm Phật rất là ưu thắng. Bản thân thầy á, cho đến bây giờ thầy vẫn còn niệm Phật. Tức là có một cái lúc nào cần thiết, ví dụ như thế này, nếu mình chánh niệm tỉnh giác được á, thì chánh niệm tỉnh giác đương nhiên là bình thường đó. Tức là khi nào mà mình sáng suốt định tĩnh trong lần thần đồng chú tâm quan sát bình thường thì thôi. Nhưng mà vẫn có thể có những cái chuyện nó xảy ra làm cho mình nó là bị dao động, hoặc là cái dao động đó có thể phát xuất từ cái thân. Thí dụ như vì mình bị ăn uống hay là bị cái gì đó không biết, mà bây giờ là có thể bị nhồi máu cơ tim, tim đập mạnh làm mình hồi hộp, thí dụ như vậy. Hoặc là cái có một lúc nào đó một cái tâm trí nó lạc vào nhớ vào một cái chuyện gì đó mà sợ hãi, làm cho mình sợ hãi chẳng hạn. Thì cái đó khi mà mình mà sáng suốt định tĩnh trong lành thần đồng chú tâm quan sát thì mình dẹp được cái bạn ngã, mà cái bạn ngã gọi là cái bạn ngã hiện hình. Còn cái bạn ngã mà nó nằm trong vô thức á, cái gọi là ngũ ngầm á, cái ngũ ngầm đó thì nó vẫn còn. Nhưng mà cái người mà nếu cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tĩnh trong lành thần đồng chú tâm quan sát á, thì cái ngũ ngầm đó hãy nó khởi lên là thấy cho đến một cái lúc là nó tự động tiêu diệt. À, cũng giống như cái cỏ, nếu mà cái sân của mình mà ngày nào mình cũng quan sát, ngày nào cũng quan sát á, thì nó cỏ nó mới khởi lên cái là mình đã nhổ, mà khởi lên mình nhổ thì nó sẽ không còn cỏ. Và mình mà lơ là nó đi vài bữa là cỏ mọc lên liền, thì là cái đó là cái tập khí mà mình đã tập nhiễm lâu đời quá đi. À, cho nên á, bây giờ nếu mình thực sự chánh niệm tỉnh giác, thực sự trở về với cái tánh biết sáng suốt định tĩnh thông lành mà vững vàng trên đó luôn á, thì có thể đắc quả A La Hán luôn. Nhưng mà nếu không á, thì cho dù là cái bậc Tu Đà Hoàn đó, tức là đã nhập được vào cái dòng pháp rồi đó, thì vẫn còn bị chi phối. Do đó đó, lúc đó vẫn phải niệm Phật. Niệm Phật là để mình lập lại quân bình cái thân tâm lại thôi. Thí dụ như thầy có cái thói quen á, trước khi ngủ là niệm Phật. Tại vì ngủ niệm Phật là dễ nhất. Cho dù cái chuyện gì có thể có, đôi lúc có những cái chuyện nó làm cho mình phải suy nghĩ tới. Mà bây giờ muốn không suy nghĩ là dễ nhất. Cứ niệm Phật, vài ba lần gì đó là nó ngủ mất tiêu rồi. À. Nhưng mà cái niệm Phật á, nó phải biết cách. Nếu mà mình niệm Phật mà mình quá chú tâm niệm Phật, mà quá tinh tấn đi cũng được, nó làm căng thẳng còn mất ngủ thêm nữa. nhưng mà nếu mà mình niệm Phật nhưng mà với cái tâm xả, tâm buông xuống đó, thì là ngủ liền. Thứ hai là cái người mà cái tâm tham ái thường thường là tham ái trong những cái tham ái trong sắc thanh hương vị xúc. Tâm tham ái trong sắc thanh hương vị xúc, tức là muốn sắc đẹp, hương thơm hay là mùi vị này nọ gì đó, thì Đức Phật ngài dạy là niệm bất tịnh. Niệm bất tịnh tức là mình hướng đến cái phía bất tịnh. Vì pháp gì nó cũng có cái mặt tịnh và mặt bất tịnh. Nếu mình hướng về mặt tịnh thì khác, mà hướng về mặt bất tịnh thì khác. Nhưng mà khi nào á mà cái tâm mà tham ái á, thì mình hướng về cái mặt bất tịnh nhiều hơn. Thí dụ như thế này, mình thích ăn ngon, nhưng mà nếu mà mình biết về cái mặt mà nguy hiểm của cái món ăn á, thì tự nhiên là mình sẽ bớt cái tham ăn đi. Nếu mình thấy được cái nguy hiểm của món ăn á, với món ăn có thể là vào nó sinh ra là cholesterol, hoặc là nó sinh ra vi khuẩn vi trùng gì bên trong đó, đủ thứ hết á, cho nên nó có thể làm cho mình nó là bị bệnh tật. Thì những cái tham ái đó, đó nếu mà mình niệm bất tịnh, tức là mình thấy ra trong cái cơ thể của mình chẳng hạn, hay là trong món ăn, hay là trong cái gì mà mình thích đó, thì mình phải thấy ra cái mặt bất tịnh của cái đó. Thì Đức Phật ngài nói là khi mà mình chỉ hướng đến cái mặt mà đẹp á, chứ tịnh đây có nghĩa là đẹp, bất tịnh có nghĩa là mặt nguy hại, mặt nguy hiểm, mặt xấu. Còn cái mặt tốt, mặt đẹp, cái từ tịnh đây là mặt tốt, mặt đẹp, chứ không phải là tịnh đó là tịnh nó dễ, tịnh rất là trong sạch, dơ với sạch. Thì Đức Phật á, ngài nói là khi mà mình muốn xuất ly ra một cái điều gì á, thì nó phải thấy cái pháp đó sinh, cái pháp đó diệt. Tức là khi mình thấy một cái pháp có sinh có diệt thì mình bớt tham ái. Mình thấy một cái pháp á, nó có cái vị ngọt, tức là cái hay, cái ngon, cái đẹp của nó đó, nhưng mà có sự nguy hại, tức là cái mặt nguy hiểm, mặt xấu, mặt dở của nó. Nên mình thấy được cả sinh cả diệt, cả cái mặt tốt mặt xấu, thì khi đó mình mới xuất ly được, tức là mình mới không bị dính mắc. Còn cái gì mà mình chỉ thấy đẹp không thôi mà mình không thấy nguy hiểm á, là mình tham ái liền. Vì vậy cho nên nó là niềm bất tịnh trong món ăn, bất tịnh trong cơ thể, bất tịnh hay là cái nguy hiểm trong những cái mà đẹp, cái mà mình ưa thích, để cho mình bớt đi cái lòng tham muốn. Cái thứ ba là cái người mà tâm sân, cái người đó là tâm tham á, bây giờ đến tâm sân. Mà thật ra tham với sân á là nó cũng là hai mặt đối nghịch với nhau, nhưng mà nó có liên hệ với nhau. Từ do tham mới là có sân, mà vì sân cái này cho nên mới tham cái kia, nó là vậy. Cho nên là cái tham với sân là nó có cái liên hệ với nhau. Thì cái người mà có tâm sân nhiều á thì niệm tâm từ, nhưng mà niệm tâm từ không phải là cứ ngồi mà nói là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ơn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, cứ ngồi cái đọc hoài vậy đó, nhưng mà thiệt ra nó cũng cái tâm nó không có gì hết trơn, thì cũng như không. Mà là cụ thể là khi mình sân hay là mình ghét một ai đó thì mình phải nghĩ đến cái hai cái nó khác nhau. Một bên á, khi mình tham ái á, thì mình nghĩ đến cái mặt xấu, mà khi mình sân á, thì mình nghĩ đến mặt tốt. Nghĩ đến mặt tốt, tại vì mình chỉ nghĩ đến cái mặt xấu của cái người đó cho nên mình mới ghét. Cho nếu mà mình nghĩ đến cái mặt tốt á, thì mình sẽ không ghét nữa. Mà người ta nói một câu rất là chính xác, người ta nói rằng là khi mà mình nhìn mọi người trên cái mặt tốt á, thì thấy ai cũng tốt hết, nhưng bây giờ mà nhìn mọi người trên mặt xấu á, thì ai cũng xấu hết rồi. Thì do đó đó, khi nào mà người nào mà mình ghét quá là mình phải nghĩ tốt với họ một chút. Thí dụ như có cái câu chuyện là có cái ông hòa thượng, ông có hai đứa đệ tử, mà hai đứa đệ tử nó cứ đứa này thì nó nói đứa kia là xấu, đứa kia nói đứa nào xấu, hai đứa cứ lên cứ kiện thưa ông hòa thượng hoài. Ông hòa thượng ông nói bây giờ hai đứa con là đứa nào lấy ra một cái tờ giấy mà ghi được cái tốt của đứa kia đó nhiều chừng nào á thì nó sẽ cho thọ giới trước, cho tu trước. Thôi nó ngồi nó ghi. nó ghi cho nhiều mà thiệt nó tìm ra được hết trơn. Nó tìm ra được với cái tốt của thằng kia, nó ghi ra thiệt nhiều. Cái đem trình ông hòa thượng. Ông nói bữa trước con nói nó xấu, sao bữa nay con nói tốt nhiều quá đấy. Mà thiệt cái đó là, câu chuyện đó là hay đấy. Cái chuyện đó để cho ta thấy là nhiều khi tại mình cứ nghĩ đến cái mặt xấu thôi. Ít nhất á, cho dù họ xấu thiệt đi nữa mà mình cũng phải nghĩ đến cái thông cảm với họ. Thí dụ như do mình nghĩ đến là do cái điều kiện của họ không được tu tập, không được gặp chánh pháp, hay là không được học hành, hay là không được cái gì đó, cho nên bây giờ họ mới như vậy. Thì mình mới cũng tội nghiệp cho họ, mình thương họ. Tức là thay vì ghét thì bây giờ mình thương họ. Cho nên á là khi mà mình tâm sân nhiều á thì mình nên nghĩ đến cái tốt nhiều, chứ đừng nghĩ đến cái xấu. Nghĩ đến cái xấu á là nó sân thêm đấy. Thứ hai á là có cái cách khác. Đó là cách mình không nghĩ đến người khác mà nghĩ tới mình thôi. Tức là bây giờ mình làm cho mình tốt. Mình làm cho mình á là mình cứ ngồi lại là mình nghĩ bây giờ này. Bây giờ là mình không có sân. Bây giờ tâm mình đang mát mẻ. Bây giờ tâm đang là rất là hiền lành, rất là dịu dàng. Đó. Tức là nghĩ đến những cái yếu tố mà tốt đẹp á cho mình. Và cứ ngồi đó mà bởi vì á cái tư tưởng á nó suy nghĩ tới đâu á thì con người mình nó cũng có thể là nó trở thành như vậy. Bởi vì con người mình là do tư tưởng mà hướng dẫn mà. Cho nên á giờ mình nghĩ đến điều tốt. Nghĩ đến sự mát mẻ, sự hiền dịu, trong lành. Cứ nghĩ như vậy á thì một hồi á là cái tâm mình nó trở nên là mát mẻ lắng dịu lại. Miễn là tâm không sân á, tức là tâm từ, chứ không phải tâm từ là tâm thương ai hết trơn á. Không cần phải tâm thương ai mới gọi là tâm từ. Mà tâm từ tức là cái tâm không có sân. Cái tâm bây giờ nó dịu dàng, lắng dịu, mát mẻ, ngọt ngào. Cái tâm như vậy. Nó nghĩ đến những cái yếu tố. Những cái yếu tố gì mà sân á, đừng nghĩ tới. Yếu tố gì mà không sân á, thì cái đó mình nghĩ tới. Cái yếu tố gì mình nghĩ đến cái yếu tố nào mà cái tâm mình không làm cho cái tâm mình nó nổi sân lên á. Nghĩ đến những yếu tố đó thì làm cho tâm mình nó mát mẻ đi. Thì thực ra là tu tâm từ là tu vậy đó. Rồi á, khi mình quen với cái tâm mà mình cứ nghĩ đến cái sự mát mẻ lắng hiền dịu của tâm mình á, một thời gian sau á thì cái tâm nó bắt đầu là nó không còn, nó bớt cái sân hận đi. Khi mà gặp những cái đối cảnh gì đó nó bớt cái sân hận đi, bởi vì nó vẫn là dịu dàng, là trong lắng. Thì lúc đó mới bắt đầu là, bởi vì cái này nó thuộc về định, cho nên phải dùng tưởng. Tức là dùng cái tượng tốt, dùng cái nhất tưởng và tượng tốt để mà phát huy cái tâm định đó. Thì bằng cách là lúc đó với cái tâm khi mình nghĩ rồi một cái tâm cho nó mát mẻ đó. Khi cái tâm nó mát mẻ, nó hiền hòa lắng dịu rồi á. Bởi vì cái tâm á nó không phải nằm ở đâu hết á, không phải cái tâm nó nằm trong tim hay là trong óc gì hết trơn á, mà cái tâm nó nằm trong cùng khắp hết á. Cho nên á khi cái tâm mình á, mình tưởng là cái tâm mình nó nằm chỉ trong bụng thôi. Nhưng mà cái tâm mình á là nó trùm ra bên ngoài được. Cho nên á mình phát triển nó ra bằng cách là mình thấy cái tâm mát mẻ hiền dịu đó nó tràn đầy cái căn phòng này, tràn đầy cái ngôi nhà của mình, tràn ra hàng xóm, cứ cho nó phát triển rồng ra, phát triển cái tâm mà mát mẻ nó rồng ra. Thì dần dần á là mình sẽ có một cái tâm mà khi nào mình đi đâu mình cũng thấy là nó hiền thiền, nó thân thiết với tất cả mọi pháp, cho nó không thấy cái sự chống đối nữa. Dù cho cái pháp nó khó chịu cách mấy mình vẫn thấy cái tâm mình vẫn mát mẻ. Thì té ra lúc đó mình mới thấy rằng là tại do cái tâm mình mát mẻ mà nó mát mẻ thôi, chứ không phải bên ngoài. Nếu tâm mình mát mẻ thì bên ngoài ai làm gì cũng không sao hết trơn. Thì cái tâm mà nó không sân mà nó mát mẻ đó, đó là tâm từ. Chứ đừng nghĩ tâm từ là một trường gì ghê gớm hết trơn á. Vì từ Đức Phật định nghĩa là không có sân, chứ không phải từ là một cái gì ghê gớm hết á. Không có sân gì với ai hết, luôn luôn mát mát mẻ hiền dịu đối với mọi người là được rồi. Đó là tâm từ. Tâm từ á thì giúp cho những cái người mà sân á là họ lắng dịu lại được. Thì có nhiều người nói là con sao cứ sân hoài mà không biết làm sao mà hết sân. Đừng có đối trị cái sân. Mình chỉ phát triển tâm từ thì tự nhiên sân nó hết. Cho mình đối trị cái sân thì nó lại càng sân thêm nữa. Nó đã sân rồi mình còn muốn cố gắng làm sao mà cho hết sân thì nó sân thêm. Cho nên á, cứ sân á thì kệ nó. Cái sân cái chuyện lúc đó nó sân là đành chịu thôi. Nhưng mà bây giờ mình phát triển tâm từ một hồi á thì một ngày kia mình sẽ thấy rằng là lúc đó mình không sân nữa. À, trước đây là mình gặp trường đó là mình la lối om sòm nữa, mà bây giờ là mình vẫn là lặng lẽ mát mẻ tự nhiên, đó là tu tâm từ. Thứ tư là cái người mà có quá nhiều cái kỷ niệm quá khứ, có quá nhiều cái ước vọng tương lai, tức là cứ là bị lệ thuộc vào thời gian. Nghĩ mình phải sau này mình phải thế này, sau này mình phải thế kia. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ mình xấu, mình nói sau này tôi sẽ tốt. Bây giờ xấu rồi nói sau này thì tôi sẽ tốt. À, bây giờ sân nhưng mà sau này tôi sẽ có tâm từ. Toàn là cứ nói sau này không. À, cứ tu còn là cố gắng tu để sau này mình đạt được cái này, đạt được cái kia. À, thì cái người mà quá đặt nặng vào cái thời gian, nhất là cái quá khứ, cái tương lai, hoặc là bám víu cái hiện tại. À, bởi vì cái bất an, cái đau khổ là phát xuất từ cái chỗ là cái tâm tham sân si đối với quá khứ, tham sân si đối với hiện tại, hoặc là tham sân si đối với vị lai. Tức là cái bất an là bị rơi vào thời gian. Khi nào không còn thời gian nữa, lúc nào cũng là tại đây và bây giờ thôi, chứ không có cái cũng rơi vào thời gian. Thì như vậy cái người đó là an ổn. Thế thì á, niệm sự chết tức là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thật ra khi một người mà an ổn được trong từng giây phút á, cái người mà tự tại được trong từng giây phút á, tức là cái người mà luôn luôn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được tại đây và bây giờ, thì cái người đó coi như chết rồi. Bởi vì đâu có thời gian, không có thời gian là chết rồi. Thành ra là mình có thể mình niệm sự chết, mình có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi mà mình thường nghĩ đến cái chuyện là mình có thể chấm dứt bất cứ lúc nào á, thì mình bớt đi những cái tham lam sân hận si mê đối với quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà khi mình bớt đi cái dính mắc trong quá khứ, hiện tại, vị lai á, thì lúc đó mình mới thực sự tinh tấn chánh niệm tinh giác được. Nhiều người cứ cố gắng tu để đạt được cái này cái kia đó thì quên rằng là làm như vậy tức là đã đánh mất cái thực tại tại đây và bây giờ. Đó là cái sai lầm rất là lớn. Cho nên niệm sự chết, có một cách niệm sự chết bằng cách là hoặc là khi nào mình cũng nghĩ là mình có thể chết, có thể chết bất cứ lúc nào. Hoặc là có một cách là mình nằm xuôi ra như một cái xác chết, nhắm mắt lại và tưởng tượng là bây giờ mình đang chết. Nhưng mà theo yoga đó, yoga thì đó là cái thế yoga gọi là Savasana. Savasana là thế xác chết, tức là nằm như cái xác chết và tưởng tượng là mình đang chết. Khi mình tưởng tượng đang chết như vậy á, thì cái tâm nó sẽ an ổn hoàn toàn, bởi vì nó không còn bị kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không còn nắm bắt gì nữa hết trơn. Thì chính cái lúc mà chết đó, theo yoga đó, thì nếu một người nào mà nằm chết như vậy trong 20 phút thì người đó có thể phục hồi lại toàn bộ những cái năng lực mà mình bị mất. Tức là mình làm cái gì đó mà tiêu hao năng lực, làm cái gì đó làm cho mình quá căng thẳng, mà nếu mà nằm buông ra hết được hoàn toàn trong vòng 20 phút thì coi như là phục hồi lại toàn bộ năng lực. Đúng với cái nguyên tắc là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Tức là khi mà cái tâm mà nó điềm đạm hư vô, nó rỗng lặng trong sáng á, thì là chân khí nó sẽ là hồi phục lại. Cho nên gọi là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Có một cái bài kệ như thế này: tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ nương không tàn, chết từ thủa lọt lòng. Tức là coi như mình lúc nào cũng chết hết á. Nếu mà người nào mà lúc nào cũng chết hết á, thực ra chết đó là chết cái bản ngã. Nếu mà người nào mà ngay lúc nào cũng chết được hết trơn á, thì người đó không bao giờ còn bị bản ngã chi phối, không còn bị là nóng giận tham sân si gì hết trơn á. Cho nên là nếu mà được mà chết được từng giây phút á, là quá tuyệt vời. Ý thức được cái chết từng giây phút là quá tuyệt vời. Thực ra chỉ cần niệm sự chết thôi. Tức là mình thấy là mình có thể chết từng giây phút thôi là cũng đủ rồi, là cũng đủ chánh niệm tinh giác rồi, chứ đâu cần làm gì nữa. Thành ra những cái pháp tu này á, bốn cái pháp này á, nó có cái đặc biệt là bốn cái pháp này á, nó giúp mình trở về với thực tại hoàn toàn. Chết là cách tốt nhất để trở về thực tại hoàn toàn. Tâm không làm muôn việc ha. Hình như sống nhờ ơn thì đúng không? Đó, ai dám không? Ai dám chết từ thổ lạc lòng không? Ai sợ chết từ thổ lạc lòng, nhưng mà thật ra chết từ thổ lạc lòng là khỏe nhất. Có một bài kệ nữa: trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu. Đó, vin là nắm. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, vin là vin á. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vòng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc, con ơi ngay đó thấy đạo màu. Đó. Một bên thì buông, còn bên thì chết. Vẫn sống nhờ không tàn, tức là mình sinh ra là đâu có gì đâu. Mình sinh ra đâu có gì đâu, rồi mình ăn uống gì ở đâu á, chứ mình đâu biết. Ở đâu có chứ mình đâu biết. Từ trong cái không mà có. Thành ra người nào mà giác ngộ được cái pháp này á, cái pháp này chủ yếu là giác ngộ. Giác ngộ ra rồi á thì tự nhiên là mình sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, chứ không có tu hành gì cả. Tu tức là nó nằm trong đó rồi đó. Tức là khi mình giác ngộ ra được cái pháp này á, là tự nhiên mình buông ra, mình chết đi, thì lúc đó là mình sẽ sống tự do tự tại và mình làm rất được nhiều việc lợi ích. Bởi vì khi mình không còn cái bản ngã nữa thì lúc đó mình mới thực sự là làm lợi ích cho đời. Chứ đừng có tưởng là buông cái bản ngã rồi không biết ai làm nữa. Chết đi á mới thật sự sống. Còn buông ra là có tất cả. Thầy nói một câu rất là kỳ lạ nha. Thầy nói là người nào có một cái gì thì người đó mất tất cả, còn người nào không có gì cả thì người đó có tất cả. Về mà tham cái công án đó đi. Có một lần có một cái vị thiền sư khi không cái lên đăng đàn thuyết pháp, thấy có người đông cái ông lên đăng đàn thuyết pháp. Ông nói à, ai có cái gậy thì ta cho một cái. Ông đưa cái gậy lên. Ai có cái gậy thì ta cho một cái. Ai không có cái gậy cho ta một cái. Thực ra là cái câu đó nó có cái nghĩa là như thầy vừa nói đó. Tức là nếu mình có một cái gì, mình bám víu một cái gì, cái đó là cái ngã, là cái đó cái ngã sợ, là cái đó là một cái này của ta, cái gì đó không biết, mà bám víu một cái gì thì mình mất tất cả. Bởi vì khi mình bám víu vào cái này, ví dụ bây giờ mình bám víu vào một nỗi buồn, tức là mình lo buồn không, chứ mình đâu có biết trời đất chim hót hay, rồi mình đâu biết gì đâu. Mất luôn chim hót hay, mất luôn hoa hồng hoa cúc gì đẹp tôi cũng biết nữa. Mất luôn hết tất cả mọi thứ, bởi vì lúc đó chỉ biết buồn thôi. Hoặc là lúc đó đó là đang gì đó, nói chung là đang mà kẹt vô một cái gì á, là coi như mất hết tất cả. Thành nó có một cái gì á là mất hết tất cả. Nhưng mà không có cái gì á, cái người mà không có, không bám víu cái gì hết á, là người đó cái gì, thấy cái gì trên cuộc đời này cũng đều đẹp hết. Thầy mới có cái ví dụ là nói là giả sử như mình hồi hoa xuân mình đi coi hoa, nhưng mà cái anh chàng đó anh thích một cái gì đó trong cái hồi hoa xuân đó, ví dụ như anh thích hoa cúc, và anh đứng cái chầm hầm ở chỗ hoa cúc đó và hết ngày rồi còn đâu nữa mà đi coi. Còn cái mấy người kia người ta đi, ta thấy đi vòng, ta thấy cái hoa cúc đẹp quá, hoa hồng cũng đẹp, qua nông bộ cũng đẹp, qua cây kiện cũng đẹp, qua cái gì cũng đẹp hết trơn. Người ta đi một vòng rồi ta đi về ta ngủ một giấc ngon lành. Còn anh này cái đứng bây giờ cái thấy cái hoa cúc thích quá, cái đứng đó coi hoài không thấy được cái gì hết trơn. Cho nên nó hễ mà đã bị kẹt vào một cái gì đó, nói chính xác hơn đó, là bị kẹt vào một cái gì đó, thì mất tất cả. Mà không kẹt vào gì hết á thì là có tất cả.